tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa hôm nay lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình ông Isaac. Qua bài trước, chúng ta đã biết ưu và khuyết điểm của Esau là một trong hai người con sinh đôi của ông Isaac và bà Rebecca. Ưu điểm của Esau là năng động, thích đi săn và biết nấu món cha thích nên được cha thương. Ngoài ra, khi biết cha mẹ không vui về mấy người vợ ngoại bang mà anh đã cưới, Esau cưới thêm một người trong vòng bà con cho cha mẹ vui lòng. Chi tiết này cho thấy Esau cũng muốn làm vui lòng cha mẹ. Về khuyết điểm, Esau là người nông cạn, đơn sơ, chỉ thấy điều lợi trước mắt nên đã bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp để đổi lấy một bát canh. Đối với người Do Thái, con trưởng nam không những có nhiều đặc ân, đặc quyền, nhưng cũng có trách nhiệm với gia đình hơn những người con khác. Có thể nói, Isaac xem món thịt rừng quan trọng hơn sự công bằng trong cách đối xử với con cái. Ông thương Esau hơn Gia-cốp chỉ vì Esau thường đi săn đem về nấu những món ngon cho ông. Tuy nhiên, có lẽ vì không được cha dạy bảo, nên Esau không biết rằng làm con trưởng nam là đặc ân và là điều quan trọng. Và có lẽ cũng vì ảnh hưởng của cha, Esau xem việc ăn uống và nhu cầu thân xác quan trọng hơn những điều khác trong đời sống. Tương tự như cha, Esau xem bát canh trong lúc đói quan trọng hơn chức vị trưởng nam, nên đã bán quyền trưởng nam cho em là Gia-cốp. Tác giả thư Hebrew khi nhắc lại việc làm của Esau đã cảnh cáo độc giả như vậy. Hãy coi chừng, chớ có ai gian dâm hoặc phàm tục như Esau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng về sau, ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối. Mặc dù ông khóc lóc, cầu xin, cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm. Trích thư Hebrew chương 12, câu 16-17. Tác giả nhắc chúng ta đừng như Esau, xem nhu cầu vật chất quan trọng hơn những điều cao quý và có giá trị lâu bền. Sáng Thế Ký chương 27 ghi lại việc Gia-cốp nghe lời mẹ lừa dối cha để cướp phước lành cha dành cho anh của mình. Nhìn lại cách ông bà Isaac đối xử với hai con, chúng ta ghi nhận thêm vài điều sau đây. Esau không được mẹ thương, có lẽ vì anh không ở nhà với mẹ, không gần gũi, cũng không giúp mẹ như Gia-cốp, mà chỉ thích đi săn bắn ngoài đồng vắng. Chính vì thương Gia-cốp hơn Esau, bà Rebecca đã lập mưu giúp Gia-cốp cướp phước lành mà chồng bà muốn ban cho Esau. Esau được cha yêu thương và chấp nhận, nên anh cũng thương cha và cố gắng làm cho cha vui lòng. Tuy nhiên, vì quá đơn sơ nông cạn, Ê-sau không thấy cha mẹ thiên vị trong tình thương và trong cách đối xử với con cái. Nhất là không thấy nguy cơ vì thương Gia-cốp, mẹ có thể giúp em cướp phước lành cha dành cho mình. Kinh Thánh ghi lại rất chi tiết việc này, cũng như ghi về phản ứng của Ê-sau khi biết cha đã chúc phước cho Gia-cốp. Sáng Thế Ký chương 27 ghi như vậy. Vừa khi Isaac chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lui ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng: xin cha dậy và ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Isaac cha người hỏi: con là đứa nào? Thưa rằng: con là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Isaac lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: vậy đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha trước khi con về? Và cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó. Nó sẽ được ban phước vậy. Trích Sáng Thế Ký chương 27 câu 30 đến câu 33. Vừa nghe lời cha nói, Ê-sau bật lên một tiếng kêu rất lớn và vô cùng thảm thiết. Chàng nói với cha: cha ơi, xin cha cũng chúc phước cho con nữa. Nhưng Isaac nói: em con đã dùng thủ đoạn mà đến cướp mất lời chúc phước dành cho con rồi. Ê-sau nói: có phải đúng như tên nó là Gia-cốp mà đã hai lần nó chiếm chỗ của con chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam của con, bây giờ còn chiếm luôn phước lành của con nữa. Và Kinh Thánh ghi tiếp: từ đó Ê-sau căm ghét Gia-cốp vì lời chúc phước mà cha đã ban cho Gia-cốp. Ê-sau tự nhủ: cha ta sắp qua đời rồi, sau khi lo tang chế cho cha, ta sẽ giết Gia-cốp em ta. Thưa quý vị, qua phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy một khuyết điểm khác của Ê-sau. Đó là tuy hiền lành, nhưng khi bị Gia-cốp cướp phước lành của cha, Ê-sau thù ghét em và muốn giết Gia-cốp. Khi biết được điều này, bà Rebecca tìm phương cách để phân rẽ hai anh em. Bà bảo Gia-cốp đi về quê ngoại cưới vợ, để không cưới vợ ngoại bang như Ê-sau. Từ đó hai anh em chia tay nhau, mỗi người sống một nơi. Gia-cốp từ giã cha mẹ đến sống trong nhà người cậu là La-ban, cưới hai con gái của cậu và sinh con cái. Sau một thời gian sống trong nhà La-ban, thấy cậu không còn tử tế với mình, Gia-cốp tìm cách đem vợ, con và tất cả tài sản trốn đi về nhà cha mẹ, là nơi Ê-sau đang sống. Nhưng vì sợ Ê-sau vẫn còn căm thù mình, nên Gia-cốp nhờ người đem lễ vật đi trước, dâng cho Ê-sau để xin lỗi và cầu hòa. Kinh Thánh ghi như vậy: Gia-cốp sai sứ giả đi trước, đến gặp Ê-sau, anh mình, tại Se-ir, thuộc địa phận Ê-đôm. Ông dặn họ: các ngươi hãy thưa với Ê-sau, chúa ta, rằng: Gia-cốp đầy tớ chúa có nói, tôi đã tạm trú tại nhà La-ban và ở đó cho đến ngày nay. Tôi có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Tôi sai người đến thưa trước với anh, để được anh vui lòng tiếp nhận. Các sứ giả trở về nói với Gia-cốp: chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ. Ông ấy đang đem 400 người đến để đón chủ. Gia-cốp vô cùng kinh hãi và lo lắng. Ông chia gia nhân cũng như bầy chiên, bò, lạc đà thành hai toán. Gia-cốp nghĩ nếu Ê-sau đến tấn công toán này thì toán kia sẽ chạy thoát được. Sau đó Gia-cốp hết lòng cầu nguyện xin Chúa giải cứu khỏi tay Ê-sau. Ưu điểm của Ê-sau trong thời điểm này là ông không còn căm thù Gia-cốp em mình, nhưng hoàn toàn tha thứ. Sáng thư ký ghi lại hình ảnh thật đẹp về sự giải hòa giữa hai anh em. Như vậy, Gia-cốp ngước mắt lên, nhìn, và kìa, Ê-sau đang dẫn 400 người tiến đến. Gia-cốp liền chia các con cho Lê-a, Ra-chên và hai nữ tỳ. Ông xếp cho hai nữ tỳ và các con của họ đi trước, rồi đến Lê-a và các con bà, và sau cùng là Ra-chên và Giô-sép. Còn ông thì vượt lên trước họ, sấp mình xuống đất 7 lần, cho tới khi đến gần anh mình. Trích Sáng Thế Ký chương 33, câu 1 đến câu 3. Sau đó, một chi tiết thật đẹp mà Kinh Thánh ghi lại là trong khi Gia-cốp sợ anh vẫn còn giận và có thể làm hại gia đình mình, thì Ê-sau chạy đến vui mừng đón em và làm hòa trước. Đây là ưu điểm của Ê-sau mà chúng ta cần bắt chước. Kinh Thánh ghi, Ê-sau chạy đến đón, ôm chầm Gia-cốp, bá lấy cổ mà hôn, rồi cả hai anh em cùng khóc. Khi nhìn thấy đám phụ nữ và trẻ con, Ê-sau hỏi, những người đi với em là ai vậy? Gia-cốp trả lời, đó là những đứa con mà Đức Chúa Trời đã đoái ban cho đầy tớ anh. Hai nữ tỳ cùng con cái họ đến gần Ê-sau và sấp mặt xuống đất. Rồi Lê-a và các con bà đến gần, sấp mặt xuống. Và sau cùng, Ra-chên và Giô-sép cũng đến gần và sấp mặt xuống. Ê-sau hỏi, em định làm gì với bầy súc vật mà anh vừa thấy đó? Gia-cốp đáp, ấy là để được anh đoái thương. Ê-sau nói, này em, anh có nhiều rồi, cái gì của em thì em cứ giữ. Gia-cốp nài nỉ, không, em xin anh, nếu em được ơn trước mặt anh, xin anh nhận lấy món quà biếu từ tay em. Được thấy mặt anh thật chẳng khác gì được thấy mặt Đức Chúa Trời, vì anh đã vui lòng tiếp nhận em. Xin anh vui nhận món quà em biếu anh, vì Đức Chúa Trời đã thương xót em và ban cho em đầy đủ mọi sự. Gia-cốp nài ép mãi nên Ê-sau đã phải nhận. Từ đó hai anh em giải hòa với nhau. Nhưng vì cả hai có nhiều tài sản và gia súc nên mỗi người ở một nơi. Thưa quý vị, bài học chúng ta ghi nhận ở đây là dù Gia-cốp có lỗi với Ê-sau, lỗi rất lớn, nhưng Ê-sau đã tha thứ và bỏ qua tất cả, và hai anh em đã giải hòa với nhau. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.